phẩm Thám hiểm địa cực. Tác giả Paul Dalswell. Người dịch Nguyên Hương. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đỉnh và đáy thế giới. Nếu bạn có một quả địa cầu, hãy thử quay nó. Hai điểm gắn quả địa cầu với giá đỡ là cực Bắc và cực Nam, đỉnh và đáy của thế giới, từng được cho là những nơi nằm ngoài tầm với của con người, giống như những hành tinh xa xôi. Một nhà thám hiểm có thể tìm thấy gì ở hai điểm này đã là đề tài được đoán già đoán non mãi đến tận đầu thế kỷ 20. Liệu chúng có cho ta một cánh cửa mở ra những thế giới mới trong lòng trái đất? Những sinh vật kỳ lạ nào sống trong môi trường khắc nghiệt ấy? Bắc hoặc Nam Cực chính là nơi tồn tại vườn địa đàng chăng? Nhưng thực chất, các địa cực chỉ là sản phẩm của sự tính toán số học của con người. Những vị trí trên bản đồ được đánh dấu thành 90 độ vĩ Bắc và 90 độ vĩ Nam dựa trên một hệ thống tọa độ bản đồ gọi là kinh độ và vĩ độ. Trên thực tế, những địa điểm này chẳng có gì nổi bật. Nhà thám hiểm Robert Falcon Scott từng thất vọng ghi lại khi đặt chân đến Nam Cực vào năm 1912 rằng nơi đây có rất ít khác biệt so với những ngày đơn điệu kinh khủng vừa qua. Ngày nay, các nhà thám hiểm mang theo mình thiết bị định vị GPS, hệ thống định vị toàn cầu. Những thiết bị điện tử nhỏ bé mà phi thường này sử dụng một mạng gồm 24 vệ tinh để xác định vị trí chính xác của bất kỳ nơi nào trên trái đất. Trước khi chúng được phát minh trong những năm 90, các nhà hàng hải sử dụng la bàn để tìm phương hướng và kính lục phân để đo kinh độ và vĩ độ. Kính lục phân là một thiết bị không thể thiếu của người đi biển, trông như một hình tam giác lớn bằng gỗ, hoạt động bằng cách so sánh vị trí của mặt trời hoặc một ngôi sao nhất định với đường chân trời tại một thời điểm nhất định. Vùng Bắc Cực là một đại dương khổng lồ đông cứng bao quanh cực Bắc, nằm giữa một mê cung rối rắm gồm những hòn đảo hoang vu, đặc biệt là ngoài vịnh Canada. Trước khi người ta có thể chụp được toàn bộ các lục địa và đại dương chỉ bằng một tấm ảnh vệ tinh, thì đây là nơi khó đo đạc và thám hiểm đến chết người. Dù Bắc Cực đã từng được các nhà buôn và người di dân châu Âu ghé thăm trong suốt hơn 1.000 năm, nhưng phải đến thế kỷ trước, một bản đồ chi tiết về trung tâm băng giá của nó mới được hoàn thành. Những nỗ lực nghiêm túc đầu tiên nhằm thám hiểm Bắc Cực xuất phát từ nhu cầu khám phá một đường biển nối châu Âu với Trung Quốc và các nước Viễn Đông khác. Có hai con đường cơ bản: đường Đông Bắc phía trên bờ biển nước Nga hoặc đường Tây Bắc xuyên qua địa phận Bắc Cực của Canada. Tại đây, người châu Âu gặp người Inuit, những cư dân của vùng Bắc Cực, đôi khi còn được gọi là người Eskimo. Với bản tính kiêu ngạo, nhiều nhà thám hiểm thời kỳ đầu coi người Inuit là bộ tộc người man rợ thời đồ đá. Nhưng khả năng sống sót trong vùng đất hoang lương và khắc nghiệt của họ thể hiện những tài năng không thể xem thường. Việc thám hiểm những vùng đất phía Bắc nước Nga và lục địa Canada ở thời kỳ đầu diễn ra vô cùng chậm chạp và cực kỳ nguy hiểm. Vào năm 1553, nhà đi biển người Anh, ngài Hugh Willoughby đã dẫn một đoàn thám hiểm gồm 3 con tàu rời khỏi bờ biển Siberia để tìm kiếm đường biển Đông Bắc. Willoughby chết và 2 con tàu mất tích. Vào năm 1594, William Barron, người Hà Lan, thực hiện một hành trình huyền thoại từ Nga đến Bắc Băng Dương. Ông đến được quần đảo Novaya Zemlya, bao gồm hai hòn đảo có chiều dài bằng nước Anh, kéo dài từ bờ biển Siberia vào sâu trong Bắc Băng Dương. Khi băng phá hỏng con tàu, ông cùng thủy thủ đoàn mắc kẹt ở đây và phải dựng một ngôi nhà từ những gì còn lại của con tàu để sống sót qua mùa đông Bắc Cực khắc nghiệt. Mùa xuân đến, họ chèo hai con thuyền nhỏ trở về lục địa Nga. Barren chết trên đường về, nhưng vùng biển ở Tây Bắc, Novaya Zemlya, đã được đặt theo tên ông. Vào năm 1610, Henry Hudson lên đường tới Bắc Mỹ để thám hiểm con đường Tây Bắc. Thủy thủ đoàn nổi loạn và bỏ rơi ông lại, và ông chết trên một con thuyền nhỏ trong vùng hoang địa của cực Bắc, cùng cậu con trai 16 tuổi và 8 thuyền viên trung thành. Những kẻ nổi loạn lái con tàu trở lại Anh, nơi họ được khoan hồng một cách đáng ngạc nhiên. Những người nắm được thông tin quan trọng về các vùng đất chưa được biết đến, như họ quý giá nên đã không bị xử tội chỉ vì lật đổ một con tàu. Từ năm 1733 đến 1743, Bộ Hải quân Nga tiến hành một cuộc đại thám hiểm phương Bắc để đưa vùng bờ biển ven Bắc Cực của Siberia vào bản đồ. Vượt qua vô vàn gian khó, 7 đội thám hiểm, cả thảy 977 người, đã đo đạc thành công toàn bộ vùng bờ biển Bắc Cực của Nga, từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bờ biển Bắc Cực của Canada ở phía Tây Vịnh Hudson hầu như chưa được biết tới. Điều này sẽ thay đổi trong nửa đầu thế kỷ 19, khi các nhà thám hiểm người Anh cố gắng hết lần này đến lần khác nhằm mở con đường Tây Bắc. Những nỗ lực này lên đến đỉnh điểm với cuộc thám hiểm của ngài John Franklin kéo dài từ năm 1845 đến 1848. Chuyến đi này là một thảm họa, đoàn tàu mất tích và toàn bộ thủy thủ đoàn thiệt mạng. Nhưng trong 10 năm sau đó, 40 cuộc thám hiểm đã được tổ chức để tìm kiếm ông. Trên đường đi, họ đã thăm dò những vùng đất xung quanh và góp phần đáng kể vào việc hoàn thiện bản đồ về vùng đất phức tạp đầy thù địch này. Quá trình khám phá và thám hiểm Nam Cực, lục địa chứa cực nam của trái đất, thì đơn giản hơn vì nó không bị một mê cung đảo phức tạp bao quanh. Tuy nhiên, người ta chỉ tận mắt nhìn thấy nó vào năm 1820, dù trong suốt vài thế kỷ trước đó, các nhà thám hiểm đã từng dự đoán rằng có một vùng đất hoang ở phía nam xa xôi. Nam Cực là một lục địa khổng lồ gấp đôi diện tích của Australia. Từ nhiều nơi, đất nằm dưới một lớp băng dày 4 km. Thời đại thám hiểm địa cực đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước cuộc Thế chiến thứ nhất. Đối với Bắc Cực, vào thời điểm này, người ta đã hiểu rõ hơn về độ phức tạp của con đường Đông Bắc và Tây Bắc. Và các cuộc phiêu lưu tiến dần lên đỉnh của thế giới. Đối với Nam Cực, các nhà hàng hải tự tin rằng họ có thể đóng những con tàu đủ mạnh để chống chọi lại sự va chạm với những đồng băng bao quanh lục địa này, dù lòng tự tin của họ đôi khi sai lầm. Mới chưa đầy một thế kỷ kể từ khi cả hai địa cực được con người đặt chân đến lần đầu tiên. Vào những ngày đó, bộ đàm và máy bay là những phát minh còn rất mới, nên việc sử dụng chúng hầu như không được xét tới. Thay vào đó, các nhà thám hiểm phó mặc cho số phận. Khi trải qua nhiều tháng trên biển, trước khi đến được những vùng đất xa lạ này. Khi đã tới đó, họ dấn bước tiến lên với ý nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ không có ai cứu được mình. Quá nhiều chuyện không may có thể xảy ra đến mức có người chịu đi đã là một điều đáng kinh ngạc. Cái lạnh triền miên cắt xé con người đến tận xương tủy. Ngay cả những con tàu mạnh mẽ nhất cũng có thể mắc vào băng nổi và bị ép vỡ tan. Tại đỉnh và đáy của thế giới, hạ chí và đông chí được đánh dấu bằng những ngày sáng hoặc tối liên tục. Trong mùa đông ở địa cực, bóng tối kéo dài khiến người ta phát điên. Khẩu phần ăn thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu vitamin C, dẫn đến bệnh scorbut. Chứng rối loạn đáng sợ phổ biến nhất trong giới đi biển cho đến tận thế kỷ 20, có tên bắt nguồn từ một từ Anh cổ, có nghĩa là gặm nhấm. Một thủy thủ kiệt sức phải vật lộn với căn bệnh này sẽ cảm thấy anh ta đang bị ăn mòn dần từ bên trong bởi những triệu chứng gớm guốc. Lợi anh ta thâm đen và co rút dần cho đến khi răng rụng ra, tay và chân sưng tấy, các khớp xương đau nhức đến độ mỗi giây phút đều là một thử thách gian nan. Da anh ta mọc đầy mụn nhọt, tím bầm và chảy mủ. Bệnh scorbut tấn công những điểm yếu nhất của cơ thể. Những vết thương mới không thể lành, những vết thương cũ đã lành từ lâu bị toạc trở lại. Thêm vào những nỗi khốn khổ vốn có mà căn bệnh đem lại. Vào đầu thế kỷ 20, bệnh scorbut vẫn xảy ra và nhiều người hiểu sai về nó. Một ví dụ điển hình là đoàn thám hiểm nổi tiếng của thuyền trưởng Scott bị căn bệnh này giáng cho một đòn chí tử. Ngoài bệnh scorbut, các thủy thủ còn bị chứng bỏng lạnh hành hạ. Trong trường hợp này, các mạch máu tại những bộ phận lộ ra của cơ thể như tay, ngón chân, mũi và tai đông cứng lại, ngăn máu chảy đến. Không còn được cung cấp máu như bình thường, da và cơ của những phần này chết dần. Khi những vùng này được rã đông, nạn nhân sẽ bị cơn đau cực độ hành hạ. Nếu không được chữa trị, bỏng lạnh có thể biến thành hoại tử, tức là cơ thịt thối rữa, đầu độc cả cơ thể. Đến nay, bỏng lạnh vẫn là một trong những mối đe dọa lớn nhất với người thám hiểm hai địa cực. Nó đã ảnh hưởng đến cả những nhà thám hiểm hiện đại như Bo Ausland vào năm 2001, cũng nặng nề như đã tàn phá cuộc thám hiểm của ngài Huck-Willows-Bay vào năm 1553. Ngày nay, nếu bạn có tiền và thời gian, bạn có thể đặt một chuyến du lịch đến Bắc hoặc Nam Cực. Tại đây, bạn có thể đứng tại chính điểm cực của trái đất trước khi nhảy lên một chiếc máy bay ấm áp hay một con tàu phá băng đưa bạn trở về với văn minh chỉ trong vài giờ. Một công ty du lịch thậm chí còn có thể thả các hành khách ở điểm 89 độ Bắc hoặc Nam để cho họ tự trượt đến vĩ độ cuối cùng và gặp chiếc máy bay đưa họ trở về. Vào năm 2002, một phi công đã đáp khẩn cấp lên một tảng băng nổi ngoài vịnh Greenland. Anh không chỉ dùng điện thoại di động để gọi cứu hộ, mà còn chuyển được cho những người cứu mình những hình ảnh về vùng xung quanh, được chụp bằng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số để cho họ biết rõ nơi anh đang ở đâu. Nhưng những cuộc phiêu lưu kỹ thuật cao đầy tiện lợi này không phải là trường hợp đại diện cho hầu hết các nhà thám hiểm địa cực. Gần một thế kỷ trước, nhà thám hiểm người Anh Apsley Cherry Garrett đã từng nói một câu nổi tiếng: thám hiểm địa cực rõ ràng là cách hành xác thanh tao và cô đơn nhất con người từng nghĩ ra. Và đó là điều bạn sẽ thấy từ những câu chuyện trong cuốn sách này. Bí ẩn tàu Polaris. Vợ Charlie Holmes hẳn đã hối tiếc biết chừng nào về ngày mà ông bắt gặp cuốn sách, về ngày John Franklin và đoàn thám hiểm mất tích của ngài. Câu chuyện đã nhen nhóm lên niềm hứng thú đối với Bắc Cực, thứ đã thường xuyên lôi chồng bà đi xa với những chuyến thám hiểm dài ngày, và cuối cùng biến bà trở thành một quá phụ gần khánh kiệt cùng cậu con trai 10 tuổi hầu như không biết mặt cha. Hứng thú của Hon về Franklin được tiếp thêm lửa khi ông đến nghe buổi nói chuyện của phu nhân Franklin về người chồng xấu số tại quê hương của Hon, thị trấn Cincinnati, vào năm 1849. 11 năm sau, năm 1860, Hon đã gây đủ quỹ để thực hiện một chuyến thám hiểm 2 năm đến bờ biển phía nam của đảo Baffin. Tại đây, ông tìm kiếm manh mối về cái chết của Franklin, nhưng không thành công. Hon không phải là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Ông kiếm sống bằng nghề xuất bản báo. Bức ảnh duy nhất về ông cho thấy một người đàn ông mạnh mẽ với dáng người đậm và mái tóc tối màu cùng bộ râu rậm rạp. Ông có niềm tin sâu sắc vào đạo Thiên Chúa và Bắc Cực đưa ông vào tình trạng gần như cuồng tín. Trong khi quan sát Bắc Cực quang, ông đã viết: "Tôi cảm thấy dường như đêm nay những cánh cửa của thiên đường đã mở ra, những đợt sóng ánh sáng vàng kỳ diệu, lộng lẫy và đầy quyền năng." Trên chuyến thám hiểm đến đảo Baffin, ông gặp một cặp vợ chồng người Uniut tên là Tokolito và Ibiabin, từng được một thuyền trưởng tàu săn cá voi đưa tới London trong những năm 50. Tại đây, họ đã học nói tiếng Anh và tiếp thu tác phong cũng như lối sống của xã hội văn minh Anh quốc. Họ gây xôn xao dư luận cả ở Anh và Mỹ. Cuối cùng, khi mọi người bắt đầu chán câu chuyện về họ, hai vợ chồng quay trở về đảo Baffin. Nhưng họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai bất hạnh của Hon, cũng như Sydney Biddington, vị thuyền trưởng của con tàu đưa ông lên phương Bắc lần đầu tiên. 2 năm sau chuyến đi đến đảo Baffin, Hon lên đường thực hiện một cuộc thám hiểm đầy tham vọng khác nhằm tìm kiếm Franklin. Lần này, ông đi xa 5 năm và trở về cùng một vài di vật mà đoàn thám hiểm trước đó của anh để lại, chủ yếu là những túi than. Thế nhưng điều Hon thực sự muốn là làm du hành đến cực Bắc. Trong nhiều năm, tham vọng này dần trở thành một nỗi ám ảnh. Ông đã từng tuyên bố mình được sinh ra để thám hiểm cực Bắc. Một khi đã đặt được chân lên điểm địa cực, tôi hoàn toàn có thể chết không hối tiếc. Bà Hôn cùng cậu con trai rõ ràng không gợi lên chút ý thức trách nhiệm đáng kể nào trong ông. Cũng như mọi nhà thám hiểm khác, điều tất nhiên là ông cần có tiền để đến đó. Lúc đó, Tocolito và Iberbin đã đến Mỹ được vài năm, vậy là để gây quỹ, ông thuyết phục cặp vợ chồng người Unius thực hiện một cuộc diễn thuyết. Trong khi Hôn nói về vùng Bắc Cực bí ẩn, thì hai người Unius trưng ra trang phục bằng da hải cẩu và những chiếc thuyền được gọi là kayak. Thậm chí, ông còn đem họ cho gánh xiếc tai tiếng, gồm những nhân vật quái dị của Panum thuê. Dù vậy, cuối cùng thì nỗ lực gây quỹ của ông cũng trở nên không cần thiết. Vào năm 1870, Hôn thuyết phục được chính phủ Mỹ tài trợ cho mình. Ông được cấp một tàu kéo hải quân tên là Periwinkle, và sau đó ông lập tức đổi tên thành Polaris, một tên khác của sao Bắc Cực, ngôi sao nằm thẳng bên trên cực Bắc. $50,000 được dùng để gia cố mũi tàu, biến nó thành một con tàu thám hiểm Bắc Cực vững chắc, đủ mạnh để chống chịu băng và bão biển đang chờ phía trước. Không một nhà thám hiểm địa cực nào có thể mong đợi một con tàu tốt hơn. Nhưng thực sự, Hôn đã ngăn trở những cơ hội thành công của mình bằng việc tuyển chọn thủy thủ đoàn. Điều kiện khắc nghiệt và mối nguy hiểm của việc thám hiểm địa cực vào thế kỷ 19 đòi hỏi những người mang trong mình ý chí đặc biệt, có tinh thần đồng đội cao, kết hợp với lòng lạc quan vô hạn và đạo đức tốt. Tiếc thay, những phẩm chất đó, hầu hết những người đồng hành của Hôn đều thiếu. Trước hết, Hôn chọn người đồng hành cũ từng đến Bắc Cực là Sydney Buddington. Nhưng vị thuyền trưởng tàu đánh cá voi từng được trọng vọng này giờ là một tay nghiện rượu nặng. Hơn thế nữa, ông chẳng mấy kính trọng Hôn và hoàn toàn không quan tâm chút nào đến chuyện tiến tới địa cực. Tuy vậy, hẳn ông ta đã nghĩ rằng công việc nào cũng là công việc. Hôn, người đã quen làm việc độc lập, không có chút kinh nghiệm nào trong vai trò chỉ huy một đoàn thám hiểm. Như để bù đắp cho điều này, ông thuê hai cựu thuyền trưởng khác làm sĩ quan cao cấp trên tàu. Husband Chester được chuyển làm thuyền phó thứ nhất, và George Tyson là hoa tiêu phó. Sau này, Tyson sẽ trở thành người hùng của cả câu chuyện đáng buồn sắp tới. Để đảm bảo sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ, Hôn đồng ý đưa một số nhà khoa học theo để ghi chép và thu thập mẫu đất đá, động thực vật. Người đứng đầu nhóm khoa học này là một học giả và bác sĩ phẫu thuật người Đức, được trọng vọng nhưng khó gần, bác sĩ Elmi Bessel. Một người Đức khác, Frederick Mayer, là nhà khí tượng của cả đoàn. Hôn rất ghét việc có các nhà khoa học trên tàu vì sợ rằng công việc của họ sẽ ngăn trở tham vọng tiến tới địa cực của mình. Trong đoàn có cả Tocolito, Iberbin và con trai của họ, cùng một số lượng lớn thủy thủ người Đức. Và khi tàu Polaris neo tại Greenland, họ thu nạp thêm một cặp vợ chồng người Unius khác, cùng ba đứa con của họ. Tàu Polaris dòng buồm từ New York vào tháng 7 năm 1871. Ngay trước khi khởi hành, Hôn đã tuyên bố rằng tương lai của họ sẽ huy hoàng. Quan điểm của George Tyson về cuộc thám hiểm, như anh đã ghi lại trong nhật ký của mình một tuần sau hành trình bắt đầu, lại tuyên đoán chính xác hơn nhiều. Tôi không thấy có sự hòa hợp giữa thuyền trưởng Hôn và nhóm khoa học, cũng như với một số người khác nữa. Tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Sự thiếu kinh nghiệm chỉ huy của Hôn được thể hiện ở mọi phương diện. Gần như ngay lập tức, anh đã có xích mích với các nhà khoa học và với Buddington, người sẵn sàng lục lọi kho dự trữ của tàu để tìm cồn y tế nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Cồn này vốn được dành để dùng cho việc khử trùng cũng như bảo quản mẫu động vật. Đều là những thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm, Buddington, Chester và Tyson coi nhau như đối thủ. Ba nhóm người Đức, Mỹ và Unius tụ tập thành những cộng đồng riêng và hiếm khi tiếp xúc với nhau. Mặc dù đôi khi có những cuộc tranh luận nảy lửa và thái độ thù địch ra mặt, hành trình của Polaris vẫn khá thành công. Thời tiết tốt giúp họ tiến khá nhanh. Vào ngày 29 tháng 8, con tàu đã vượt qua Smith Sound để tiến vào con kênh hẹp ngăn cách bờ biển Tây Bắc Greenland với đảo Ellesmere. Từ đây thì không còn hải đồ chỉ đường nữa, và họ bắt đầu vẽ một vùng đất mới lên bản đồ. Vào đầu tháng 9, tàu Polaris tiến đến vĩ độ 82 độ Bắc. Phía trước là một vùng biển trống trải với triển vọng về thời tiết tốt, nhưng Buddington đã đi đến giới hạn mà ông ta định đến. Nhiều năm kinh nghiệm mách bảo ông rằng càng đi xa hơn họ sẽ càng khó quay trở lại. Mùa thu đang đến gần, đoàn thám hiểm dừng chân tại một con vịnh thuộc vùng lãnh thổ mới được đặt tên là Holland ở phía bắc Greenland để đợi cho qua mùa đông. Holland gọi nơi nghỉ chân của họ là cảng tạ ơn Chúa. Khi đã ổn định chỗ ở và băng đã đóng quanh tàu, Holland thể hiện lòng biết ơn của mình với thủy thủ đoàn. Ông hùng hồn tóm lược lại những hy sinh của họ cùng nhiệm vụ họ đã thực hiện. Các bạn đã rời bỏ gia đình, bè bạn và đất nước. Quả thực, các bạn đã nói lời tạm biệt thế giới văn minh cả một thời gian dài vì mục đích đóng góp cho sự nghiệp khám phá những vùng bí ẩn và còn dấu kín của trái đất. Ông nói với họ, khi mùa xuân đến, họ sẽ lại tiến về phía Bắc. Cho đến lúc đó, Hon vẫn còn gặp may. Thủy thủ đoàn manh mún và chia rẽ của ông còn làm việc với nhau tốt đẹp chừng nào thời tiết còn tốt. Họ còn được ấm áp và no đủ và có nhiều việc khiến họ bận rộn. Những tháng sắp tới, khi họ mắc kẹt trong vùng đất hoang vu và hẻo lánh, với những mùa đông tối đen, bão tuyết và gió mạnh, sức chịu đựng của họ sẽ được thử thách tới giới hạn cuối cùng. Quả nhiên, trước khi năm đó kết thúc, tai họa đã ập đến. Hon chưa bao giờ là người đặc biệt khỏe mạnh. Dấu hiệu đầu tiên về cái chết của ông xuất hiện vào tháng 10. Trên một chuyến đi thám hiểm bằng xe trượt cùng một đội chó kéo xe, Hon quên không đem theo vài món thiết bị quan trọng. Ông phải cử một người đồng hành quay trở lại tàu Polaris để lấy quần áo ấm, một cái lò và một cái đồng hồ hàng hải, là thứ họ sẽ cần để tìm đường trở lại tàu. Rõ ràng trí nhớ của Hon đã bắt đầu giảm sút. Trở lại vào hai tuần sau, Hon phàn nàn về việc mình không thể theo kịp lũ chó, có nghĩa là ông thường phải ngồi trên xe trượt. Sự xuống sức cả về thể chất lẫn tinh thần dần dần đánh gục ông. Rồi ngay khi lên tàu và uống một cốc cà phê nóng, ông bị nôn dữ dội. Tình trạng sức khỏe của ông sau đó suy sụp dần đều. Nằm bẹp trên giường, ông dần rơi vào mê sảng và buộc tội các bạn đồng hành đầu độc mình. Vào đầu tháng 11, Hon có vẻ đột ngột hồi phục và trở dậy khỏi giường để viết nhật ký. Nhưng rõ ràng mọi chuyện không ổn, ông bị mất tập trung và dễ dàng quên mất điều mình đang nói. Chứng bại liệt xuất hiện và đôi mắt ông hiện rõ vẻ đờ đẫn, tăm tối. Ông rơi vào tình trạng hôn mê và chết vào ngày 8 tháng 11 năm 1871. Ông được chôn cất gần con tàu trong vùng đất lạnh lẽo sỏi đá của cảng Tạ ơn Chúa. Cái chết của ông vẫn là một điều bí ẩn đến tận ngày nay. Có thể ông bị đột quỵ hoặc một cơn đau tim. Cả hai đều có những triệu chứng như các bạn đồng hành của Hon đã miêu tả. Nhưng cũng có thể ông đã bị đầu độc. Chất thạch tính cũng gây ra những tác động tương tự như hai căn bệnh trên. Vào những năm 60, một người viết tiểu sử về Hon đã xin được thăm mộ và khám nghiệm xác của ông. Xác của Hon được khai quật lên trong tình trạng được bảo quản khá tốt, điều thường thấy với những thi thể ở trong điều kiện môi trường lạnh như vậy. Các mũ tóc và móng tay được thu thập và gửi đến một phòng giám định pháp y ở Montreal, nơi chuyên khám nghiệm những thi thể đã chết từ lâu. Các kết quả kiểm tra cho thấy rõ ràng rằng Hon đã nạp vào cơ thể một lượng thạch tín lớn. Phải chăng ông đã bị giết? Có một số ý kiến tranh luận về giả thuyết này. Xét đến mối quan hệ căng thẳng giữa Hon, thuyền trưởng của ông và các nhà khoa học, thì có thể một người trong số họ đã quyết định giết ông. Bechel, vị bác sĩ, là người bị tình nghi đầu tiên. Có lẽ vì anh ta nghĩ rằng mình sẽ thoải mái thực hiện tiếp công việc của mình một cách hiệu quả nếu không có Hon ngán đường. Buddington cũng có thể đã đầu độc Hon vì ông ta không muốn đi xa hơn lên phía Bắc. Nhưng thạch tín với liều lượng nhỏ là một loại thuốc phổ biến ở cuối thế kỷ 19. Nó là một thành phần cơ bản trong các công thức điều trị bệnh khó tiêu, căn bệnh Hon thường mắc phải. Có lẽ Hon đã bị một cơn đau tim hoặc đột quỵ mạnh, và vì không tin một ai, ông cố gắng tự chữa từ nguồn thuốc riêng của mình. Và không may, uống thạch tín quá liều. Có lẽ ông đã bị đầu độc, chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Sau khi Hall chết, quyền kiểm soát chuyến thám hiểm được giao lại cho thuyền trưởng Buddington, người đã khẳng định rõ rằng cả chuyến đi chỉ là một sự lãng phí thời gian. Việc giành được quyền chỉ huy cũng không thay đổi được quan điểm của ông. Tinh thần của đoàn người vốn đã rời rạc, nay lại càng giảm sút nhanh chóng. Trước khi chết, Hall đã có những nỗ lực thành công trong việc gắn kết thủy thủ đoàn lại với nhau. Ví dụ một buổi sinh hoạt chung vào chủ nhật được định ra, nhưng giờ nó đã bị hủy bỏ. Ngoài việc tạo điều kiện cho các thành viên trong đoàn tụ họp với nhau, buổi sinh hoạt này còn là một loại nghi lễ diễn ra hàng tuần nhằm đánh dấu thời gian. Giờ thì cuộc sống qua mùa đông của cả đoàn trở nên vô tổ chức. Và nhiều ngày rồi nhiều tuần trôi qua vào hư vô, không được ai để ý. Buddington còn ra những quyết định kinh khủng khác. Cả đoàn được trang bị súng, với ý tưởng rằng nếu có bất kỳ con vật nào đi qua, như một chú chim bay lạc hay một con hải cẩu lạc đàn, mọi người có thể bắn ngay khi có cơ hội. Nhưng một thủy thủ đoàn mất đoàn kết, mang theo vũ khí là một tình cảnh đáng báo động. Bầu không khí trên tàu Polaris căng thẳng hơn nữa khi một số người trong đoàn đột nhập vào kho chứa cồn của nhóm khoa học. Các sĩ quan và thủy thủ gây khiếp đảm cho cả con tàu với những cơn cuồng nộ trong men rượu. Việc vượt qua mùa đông dài lê thê nơi địa cực vốn đã khó khăn, giờ lại thêm thần kinh của mọi người hoàn toàn rệu rã. Viên thợ mộc của tàu Nathaniel Coffin phát điên, đinh ninh rằng những người khác trong đoàn đang tìm cách giết mình bằng những cách dã man nhất. Ông không bao giờ dám ngủ ở cùng một chỗ. Thay vào đó, ông vừa lang thang trên bon và hành lang của Polaris, vừa lẩm bẩm và hầm hè tùy theo tâm trạng. Mùa đông trôi qua, nhưng mùa xuân không làm băng quanh tàu tan đi chút nào. Dù lúc này động vật hoang dã xung quanh khá dồi dào và họ không sợ bị chết đói. Đến giữa mùa hè, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy băng sẽ tan để cho họ thoát ra. Thế rồi vào ngày 12 tháng 8 năm 1872, hai sự kiện xảy ra và thắp sáng chuỗi ngày tồn tại đáng sợ của họ. Một phụ nữ người Uniut, người lên tàu ở Greenland, sinh hạ một em bé. Điều này gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người, trừ hai vợ chồng chị, vì cái bụng bầu của chị được giấu trong lớp quần áo cồng kềnh bằng da hải cẩu. Đứa bé được đặt tên là Jack Lee Polaris, theo tên người chỉ huy quá cố cùng con tàu của ông. Cũng vào ngày hôm đó, lớp băng vỡ và tàu Polaris dong buồn ra khơi sau gần một năm kẹt tại cảng Tạ Ơn Chúa. Nhưng vận may của họ không kéo dài lâu. Trong vòng 3 ngày, họ lại kẹp chặt trong băng nổi, nhưng ít nhất lần này đám băng đang trôi dần về phía nam. Khi đêm dài dần ra và nguồn thú săn trở nên hiếm hoi hơn, cả đoàn chấp nhận thực tế rằng họ lại bắt đầu bước vào một mùa đông nữa tại Bắc Cực. Lúc này, tàu Polaris đang bị rò rất nặng, và những tấn than quý giá được đem ra dùng để chạy máy bơm nhằm tháo nước biển. Rồi bất đồng giữa Buddington và các thành viên khác trong thủy thủ đoàn nổ ra quanh việc họ có nên tát nước bằng tay để tiết kiệm than hay không. Cuộc tranh cãi kết thúc với việc ông bị cả cánh cửa cabin phang vào mặt. Tình trạng căng thẳng trên tàu trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Vào ngày 15 tháng 10, trong một cơn bão khủng khiếp, đám băng quanh tàu Polaris va phải một tảng băng trôi khổng lồ, gia tăng áp lực rất lớn lên thân tàu. Viên thợ máy của tàu chạy lên bon, la hét rằng nước đang tràn vào khoang. Trong cơn bấn loạn theo sau đó, Buddington ra lệnh hạ hai thuyền cứu hộ và một số thùng hàng khỏi tàu và thả lên băng. Nhưng sau 4 giờ, tàu Polaris có vẻ không chìm sâu hơn trước khi bị băng trôi va phải. Đó chỉ là bạo động giả. George Tyson đang ở trên băng giúp kiểm soát việc dỡ hàng khỏi tàu. Anh và thuyền trưởng Buddington thi nhau la hét từ tàu đến băng và ngược lại về việc liệu có nên chất hàng vào thuyền trở lại tàu Polaris hay không. Lạ thay, Buddington ra lệnh cho những người đang ở trên băng chuyển những thứ đó đi xa hơn nữa khỏi con tàu. Trong khi Tyson đang ngỡ ngàng trước mệnh lệnh kỳ quặc này, thì lớp băng quanh con tàu bắt đầu vỡ. Trong khi bụi băng cuộn lên quanh đầu họ và gió dồn mặt biển thành một vùng nước xoáy khủng khiếp, những người đang đứng trên băng trơ mắt nhìn tàu Polaris trôi khỏi tầm với của họ và biến mất vào màn đêm đen đặc. Bình minh đến và bão tan, 19 thành viên của tàu Polaris mắc kẹt trên băng giờ đã có cơ hội kiểm tra ngôi nhà mới của mình. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, có thể họ đã mê mẩn cảnh vật quanh mình. Tảng băng nổi giống như một hòn đảo thu nhỏ, có những hồ nước ngọt được tạo thành từ tuyết tan, cùng những gò đồi nhỏ, chu vi cả tảng băng khoảng 6 km. Tyson, người có chức vụ cao nhất, nghiễm nhiên được coi là chỉ huy. Anh phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi. Những người cùng nhóm bị bỏ rơi với anh vốn đã bị chia rẽ, giờ lại càng mất đoàn kết hơn nữa trong tình cảnh tuyệt vọng. Còn trên tàu Polaris, khi nó trôi ra khỏi tảng băng, có Buddington, Bessel và 12 thuyền viên khác. Trên tảng băng cùng Tyson có Friedrich Meyer, hầu hết nhóm người Đức, hai vợ chồng người Unius và 5 đứa con, kể cả bé Charles. Những người Đức có vẻ coi Meyer là vị chỉ huy, nhưng quyền hành của anh ta rất mong manh. Tệ hơn nữa, anh ta chẳng mấy tôn trọng Tyson. Ngay trong ngày đầu tiên đó, một khối băng lớn vỡ rời ra, mang theo một chiếc thuyền, vài túi bánh quy và chiếc la bàn duy nhất của họ. Dù trong một vận may bất ngờ, tảng băng trôi trở lại một tuần sau đó. Đám người bị bỏ rơi dựng hai trại riêng biệt. Nhóm người Đức dựng trại trong cộng đồng riêng, nhóm người Unius xây lều, lều truyền thống của người Unius, và Tyson cùng các thuyền viên khác ở chung với họ. Trong những hoàn cảnh như thế này, con người có cơ hội sống sót lớn hơn nhiều nếu đoàn kết với nhau để giúp đỡ những người yếu và tiết kiệm nguồn nhu yếu phẩm. Nhưng bất chấp những nỗ lực của Tyson, anh không thể thuyết phục được nhóm người Đức chịu hợp tác. Họ thường cướp nguồn thức ăn dự trữ của anh và đánh chén đến khi phát nôn. Họ đốt một chiếc thuyền để giữ ấm, thậm chí họ còn cướp một số quần áo của anh. Tệ hại hơn, khi nguồn thức ăn cạn kiệt đến mức nguy hiểm và không có động vật nào để săn bắt, họ còn gợi ý ăn thịt lũ trẻ Unius. Tyson kinh hãi trước gợi ý này. Nhưng khi tàu Polaris trôi khỏi tảng băng, đám thủy thủ người Đức có mang súng theo người, còn anh thì không, anh chẳng thể làm gì để kiểm soát tình hình. May mắn thay, một người trong số họ có khả năng cứu tất cả. Họ không bị chết đói trong mùa đông đó, chủ yếu là nhờ kỹ thuật săn bắt của người Unius. Nhờ một phép màu kỳ diệu nào đó, không ai chết và cũng không ai giết ai. Thế nhưng, ngay khi giai đoạn tồi tệ nhất dường như đã trôi qua, và những người sống sót có thể mong chờ mùa xuân đến, thì tảng băng bắt đầu vỡ. Đến giữa tháng 3, thế giới nhỏ bé của họ bị thu lại thành một mảnh của tảng băng lớn trước đây, và càng ngày nó càng nhỏ đi. Rồi những tảng băng trôi sừng sững bao quanh họ, đe dọa đè nát tảng băng nổi thành băng vụn. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc trèo lên chiếc thuyền còn lại. Chen chúc 19 người trên một con thuyền dành cho 8 người là việc không dễ chút nào. Vốn đã luôn dọa sẽ ăn thịt lũ trẻ Unius, một số người Đức lớn tiếng đề nghị ném bọn trẻ khỏi thuyền để có thêm chỗ. Hành trình ác mộng sau đó sẽ ám ảnh tất cả bọn họ suốt phần đời còn lại. Trên biển băng nhấp nhô cùng những đợt sóng cao như núi, chiếc thuyền tí hon quá tải đánh vật với gió biển lạnh buốt để tiến đến đất liền. Vào ban đêm, họ phải dừng trên băng nổi để ngủ. Vào ban ngày, họ lại chen chúc trên chiếc thuyền nhỏ xíu, mỗi lúc một yếu đi vì thiếu thức ăn và nước ngọt. Vào ngày 8 tháng 4, khi một vết nứt đột ngột xuất hiện trên rìa một tảng băng nổi họ đang nghỉ bên trên, Meyer rơi thẳng xuống nước biển lạnh buốt. Iberbin và một người Unius khác tên là Hans lao qua những khối băng chồng chành để kéo anh ta lên. Cơn sốc của việc rơi xuống làn nước lạnh dưới 0 độ suýt giết chết Meyer. Anh ta ngừng thở và có thể đã chết nếu không có những người Unius liên tục đấm lên người anh ta cho đến khi tỉnh lại. Cú ngã đập tan tinh thần và khiến anh ta bị bỏng lạnh, sốt cao. Khi nhớ lại bộ dạng anh ta trong những ngày sau đó, Tyson viết, anh ta rất cao và gầy. Nếu muốn tìm người mẫu để minh họa cho nạn đói, thì nên vẽ Meyer. Anh ta là thứ bệ rạc nhất tôi từng thấy trong đời. Tyson sợ rằng sự suy sụp của Meyer sẽ khiến mình gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Trước đó, Mayer còn có chút quyền hành đối với nhóm người Đức. Khi anh ta yếu đi, quyền lực đó bốc hơi hoàn toàn. Trong thời khắc đen tối nhất, đám người Đức dường như đã tìm lại được nhân tính. Vào buổi tối ngày 19 tháng 4, cả nhóm dựng trại trên một tảng băng nổi. Nhưng một cơn bão dữ dội đổ ập đến vào khoảng 9 giờ và những luồng nước xối xả tràn lên nơi trú ẩn băng giá của họ. Cánh đàn ông đưa đám phụ nữ và trẻ con Unius lên thuyền rồi bám xung quanh mạn thuyền trơn tuột bằng tất cả sức lực của mình. Sau mỗi đợt sóng tràn qua, họ lại đẩy con thuyền vào giữa và đợi đến đợt công kích mới. Trong ánh sáng bình minh buổi sớm, họ có thể thấy tảng băng đang tan dần vào biển và chiếc thuyền trôi ra khơi. Ngoài tiếng trẻ con khóc, một bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm đoàn thuyền thường ngày hay chống đối. Sững sờ trước cú chích hụt và tình cảnh kinh hoàng của mình, cuối cùng họ cũng hướng đến Tyson để xin sự chỉ huy và sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của anh, trong khi anh cố gắng chèo lái con thuyền đông đúc. Trong những ngày sau đó, thời tiết trở nên tệ hại. Sau này, Tyson đã viết về gió và biển trong nhật ký của mình. Chúng vờn chúng tôi và con thuyền như thể chúng tôi là quả cầu lông. Nhớ lại tình cảnh đó, anh kết luận. Chúng tôi gần chết chìm, lạnh cóng trong lớp quần áo ướt, không nơi trú ẩn, không đủ ánh mặt trời để hong khô dù chỉ lớp bên ngoài. Chúng tôi chẳng có gì để ăn, mọi thứ đều đã mất, tình cảnh thật tồi tệ. Tuy nhiên tình thế không tệ như Tyson tưởng tượng, khi đó họ đã trôi đủ xa xuống phía nam của Bắc Băng Dương để đến được khu vực các tàu đánh cá voi và hải cẩu thường đi qua. Họ nhìn thấy con tàu đầu tiên vào buổi chiều ngày 28 tháng 4. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà tất cả mọi người trên thuyền cho phép mình hy vọng cuối cùng họ sẽ sống sót. Thế nhưng số phận vẫn chưa thôi hành hạ họ. Hai con tàu đầu tiên họ thấy đều không phát hiện ra tín hiệu kêu cứu điên cuồng của họ. Phải đến sáng ngày 30 tháng 4, họ mới được cứu nhờ một con tàu săn hải cẩu của Newfoundland tên là Tigris. An toàn trở về Mỹ, Tyson được biết về số phận tàu Polaris. Những người trên tàu không gặp may mắn hơn là mấy so với những người bị kẹt trên tảng băng. Khi con tàu trôi đi, nó bị rò rất nghiêm trọng và Buddington buộc phải neo tàu trên biển phía tây của Smith Sound. Trước đó, đã bỏ thuyền cứu hộ lại trên băng, đoàn thủy thủ phải dỡ con tàu lớn của họ để đóng những chiếc thuyền nhỏ hơn. Họ dùng chúng để đi dọc theo bờ biển, cho đến khi tới được vùng săn bắt cá voi và hải cẩu và được một tàu săn cá voi của Scotland cứu thoát. Khi tin tức về chuyến thám hiểm thảm họa của Hall lan ra, nó gây ra sự scandal. Nói cho cùng, chuyến thám hiểm nghe như sự kết hợp giữa một câu chuyện phiêu lưu của trẻ con với một vụ án mạng bí ẩn. Tình cảnh khó khăn của phụ nữ và trẻ em Unius trên tàu làm động lòng trắc ẩn của các độc giả Mỹ, và các gia đình Unius bị ngập trong quà cáp cùng quần áo. Nhưng cũng có những câu hỏi cần được trả lời. Chính phủ Mỹ đã mở một cuộc điều tra về sự mất tích của con tàu và cái chết của viên chỉ huy. Hầu hết câu chuyện được làm sáng tỏ, nhưng rất khó khép lại thành một bức tranh rõ ràng về mọi chuyện mâu thuẫn. Nếu có một hành động xấu xa nào đó xảy ra, thì cũng không ai trong số các sĩ quan lẫn thuyền viên sẵn sàng thừa nhận. Hội đồng xét hỏi kết luận rằng Hall đã chết vì đột quỵ. Dù họ đã phát hiện dấu vết của thạch tín trong thi thể ông khi khai quật vào những năm 60, nhưng vẫn không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy ông đã bị sát hại và không có ai bị tình nghi rõ rệt. Thời gian gián đoạn 1873-1908. Thất bại thảm hại của Charlie Hall trên đường tới Bắc Cực cùng những gian truân khủng khiếp trút lên đầu thuyền viên của ông chỉ càng thúc đẩy các nhà thám hiểm khác làm tốt hơn. Vào năm 1879, một cuộc thám hiểm của Mỹ dưới quyền chỉ huy của thiếu tá George Washington Dillon dông buồn qua eo biển Bering ngoài bờ biển phía đông Siberia trên con tàu Zenit. Dillon định đi càng xa lên phía bắc càng tốt, rồi sau đó sẽ dùng xe trượt tuyết để đến cực bắc. Nhưng con tàu bị mắc vào băng và trôi suốt 22 tháng trước khi chìm ngoài bờ biển đông Siberia. Khi xác con tàu Janice trôi đến Greenland, nhà thám hiểm người Na Uy Kristoff Nansen nảy ra ý tiến đến Bắc Cực bằng cách dùng một con tàu thật vững chắc để trôi đến đó. Theo đó, ông lên đường trên một con tàu được thiết kế đặc biệt để chống lại sức va chạm của băng. Con tàu được đặt tên là Fram, nghĩa là tiến về phía trước. Trong 3 năm sau đó, từ 1893 đến 1896, Nansen cùng thủy thủ đoàn đã thu được lượng kiến thức khổng lồ về Bắc Cực, xác định một lần cho mãi mãi rằng Bắc Cực chỉ là một phần của một đại dương khổng lồ đóng băng, chứ không phải là đất liền. Tại một điểm trên cuộc hành trình, Nansen và một đồng nghiệp khác rời khỏi Fram. Dự định trượt tuyết đến Bắc Cực, họ đã thất bại và buộc phải trải qua mùa đông trên đảo Franz Josef, cho đến khi được một nhà thám hiểm người Anh cứu thoát. Khi bước sang thế kỷ mới, các đội thám hiểm của Mỹ, Đức, Thụy Điển và Ý đều đã nhích dần đến Bắc Cực hơn. Và dường như việc ai đó đứng được trên điểm xa vời có tọa độ địa lý là 90 độ vĩ Bắc chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn về Nam Cực, một đội thám hiểm quốc tế trên một con tàu của Bỉ có tên là Belgica đã bị mắc kẹt trong băng tại biển Bellingshausen từ năm 1898 đến 1899. Họ trở thành người đầu tiên biết đến mùa đông ở phía Nam trong vòng Nam Cực. Một năm sau, một đoàn thám hiểm của Anh dưới quyền Carsten Borchgrevink đã trải qua mùa đông trên chính lục địa đó tại mũi Adair. Người Anh chính là người đã tiến những bước xa nhất trong quá trình thám hiểm Nam Cực. Trong hai cuộc thám hiểm 1901-1904 và 1907-1909, thuyền trưởng Robert Falcon Scott và ngài Ernest Shackleton đều dẫn các đội trượt tuyết vào sâu trong Nam Cực. Scott và Shackleton trở thành đối thủ và dường như chắc chắn rằng một trong hai người sẽ là nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân tới cực Nam.